Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề gia đình với bài 37, nan đề liên quan đến họ hàng. Cuộc sống gia đình giữa trần gian tăm tối này làm sao có được mãi những ngày hoàn toàn viên mãn như đang thả mình trên chiếc thuyền êm êm nhẹ lướt giữa đêm trăng thanh gió mát. Bởi chắc chắn rồi cũng có lúc ba đào nổi sóng. Cho dù tình yêu vốn thường là nền tảng cho đôi lứa bắt đầu cuộc sống bên nhau, nhưng khi có bất hòa xảy ra, vẫn có thể dập vùi khiến tình yêu phai nhạt. Nếu không biết cách giải quyết nan đề xảy đến cho gia đình mình một cách thỏa đáng, thì cuộc sống sẽ gặp rắc rối. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho vợ chồng có sự bất đồng trong quan điểm, và một trong những nguyên nhân gây nên sự xung đột với nhau là bất đồng trong cách cư xử đối với họ hàng hai bên. Có lẽ nan đề này xuất phát từ lòng ích kỷ hay thái độ không tôn trọng nhau, dẫn đến bên trọng bên khinh. Chúng ta sẽ thảo luận một số nan đề xuất phát từ cha mẹ cũng như họ hàng hai bên để tìm giải pháp hạn chế nan đề trong gia đình. Điều thứ nhất, nan đề liên quan đến cha mẹ hai bên. Nhiều cặp vợ chồng vội vàng cưới nhau khi chưa chuẩn bị chu đáo, tinh thần lìa cha mẹ để thành lập một gia đình riêng, theo như lời Chúa dạy khi thiết lập hôn nhân đầu tiên. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Theo Sáng Thế Ký chương 2, câu 24. Mệnh lệnh này cũng được Chúa Giê-xu nhắc lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19, câu 5, cho thấy tầm quan trọng của nó. Khi đã lập gia đình mà còn sống chung hay lệ thuộc vào cha mẹ hai bên, thì nhiều nan đề sẽ phát sinh. Chẳng hạn như trong cách cư xử với nhau, do tiếp xúc hàng ngày nên dễ nảy sinh nhiều đụng chạm, nhất là giữa mẹ chồng, nàng dâu, hoặc anh chị em chồng hoặc vợ. Hoặc khi vợ chồng còn lệ thuộc tài chánh của cha mẹ, thì chắc chắn không thể né tránh nan đề cha mẹ chi phối nhiều mặt. Nhất là khi có con, mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con giữa hai thế hệ già và trẻ luôn là vấn nạn cho nhiều gia đình. Bởi thế, Đức Chúa Trời đã dạy ngay từ những ngày đầu tạo dựng hôn nhân rằng người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình. Lìa không có nghĩa là từ bỏ cha mẹ, nhưng là tạo dựng một đơn vị gia đình mới độc lập, để từ đó vợ chồng có thể chăm sóc cha mẹ hai bên tốt hơn. Để tránh nan đề, thanh niên nam nữ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng, sắp xếp những điều kiện để có thể lìa cha mẹ cách tốt nhất. Chỉ khi ấy mới có thể chăm sóc tốt cho cha mẹ và hạn chế nan đề liên quan đến cha mẹ hai bên. Điều thứ hai, nan đề liên quan đến họ hàng hai bên. Dù khi thành lập hôn nhân, hai vợ chồng mới phải lìa cha mẹ và tạo lập một cuộc sống riêng, và trách nhiệm chính lúc bấy giờ là hai người phải ưu tiên dành cho nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc, giữ gìn sự hiệp nhất của mối quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng với nhau. Tuy nhiên, lìa cha mẹ không có nghĩa là từ bỏ họ hàng thân thuộc. Lời Chúa dạy rằng, nếu thành viên nào trong gia đình bà con của hai bên có những nhu cầu cấp bách cần đến sự giúp đỡ, thì vợ chồng không được ngoảnh mặt làm ngơ. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Theo Ti-mô-thê nhất chương 5 câu 8. Lời Chúa nói rõ, người nào không săn sóc đến bà con mình, nhất là người nhà mình, là người chối bỏ đức tin, xấu hơn cả người không tin. Người chối bỏ đức tin là người không tin vào lời dạy của Chúa, không vâng phục và làm theo lời Ngài. Người không sống bởi đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời được, theo thư Hebrew chương 11 câu 6. Người như thế sẽ xấu hơn người không tin Chúa nữa. Vì thực tế, vẫn có nhiều người chưa tin Chúa, nhưng họ đối đãi với bà con và người nhà của mình rất tử tế và hết mực chu toàn. Thật là đáng hổ thẹn thay, khi chúng ta xưng mình là cơ đốc nhân mà lại bỏ bê người nhà, ông bà, cha mẹ và họ hàng thân thuộc hai bên. Có thể có nhiều lý do dường như chính đáng để biện minh cho thái độ vô tâm này. Lý do phổ biến nhất là do hoàn cảnh khó khăn. Nhưng chắc chắn nguyên nhân sâu xa vẫn là chúng ta thiếu lòng tin nơi Chúa. Không tin rằng Ngài là đấng toàn tri. Ngài không những là đấng biết hết mọi sự, thấu hiểu mọi sự. Ngài còn là đấng thành tính và hoàn thành lời hứa của Ngài trong Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 17. Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Ngay cả người đời vẫn còn biết một miếng khi đói bằng một gói khi no. Huống chi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời yêu thương. Cho dù có khó khăn mấy, thì khi ta vẫn còn được Chúa chu cấp cho có miếng ăn, có thể chúng ta không thể san sẻ nhiều, nhưng một chút tình nghĩa vẫn còn hơn là thái độ vô tâm không chia sớt. Cách sống ích kỷ này không những tác hại đến tư cách đạo đức của bản thân, là tấm gương xấu cho con cháu của mình, mà còn làm ô danh Chúa nữa. Tất nhiên, người như thế làm sao có thể là một chứng nhân tốt cho Chúa được? Phải quan tâm săn sóc đến bà con mình, nhất là người của nhà mình. Đây là trách nhiệm Chúa đã giao cho mỗi thành viên trong gia đình mà Chúa đã đặt để, nhằm bày tỏ tình yêu thương mà mình đã nhận được từ nơi đấng chí cao. Nhờ đó, giúp chúng ta có thể chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, làm cho gánh riêng, dù có nặng nề đến mấy, cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, vì có người đã chia sớt với mình. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta ngày nay cần phải biết tính nghiêm trọng của sự lơ là, không quan tâm chăm sóc đến bà con, nhất là người nhà mình, là một điều tai hại, là nguyên nhân gây nên nan đề trong gia đình. Nên nhớ, chúng ta là con cái của đấng yêu thương, thì phải giống bản tính của cha mình. Phải quan tâm đến bà con, nhất là người nhà của mình, còn hàm ý rõ ràng một thứ tự ưu tiên hàng đầu đối với chúng ta. Đó là trước hết phải quan tâm đến trách nhiệm đối với gia đình riêng mà cả hai vợ chồng được Chúa thiết lập để trở nên một. Vợ chồng không thể bỏ bê gia đình riêng mà chỉ ưu tiên lo cho bà con là công việc được đặt vào hàng thứ hai. Tất nhiên, khi gọi là công việc có thứ tự ưu tiên thứ hai, có nghĩa là điều đó cũng phải được xem như công việc chúng ta cần phải quan tâm tới, chứ không thể lơ là được, nhưng phải đặt sau trách nhiệm đối với gia đình riêng của mình mà thôi. Sống theo lời Chúa dạy đòi hỏi phải có sự hy sinh, không thể sống ích kỷ riêng mình mà có thể chia sẻ được. Vì thế, phải quan tâm đến bà con và người nhà của mình, không phải là công việc dễ dàng gì, nhất là đối với người còn giữ tính ích kỷ, hay đối với tình trạng phải chạy ăn từng bữa của nhiều gia đình đang phải đối đầu với áp lực của cơm áo gạo tiền hàng ngày. Cho nên, nếu không biết nhờ cậy Chúa và sống bởi đức tin, chúng ta khó có thể chu toàn được mọi sự. Điều này đòi hỏi vợ chồng cần phải giúp đỡ nhau, gây dựng đức tin tăng trưởng trong Chúa qua việc cầu nguyện, đọc và học Kinh Thánh để được ơn làm theo lời dạy của Chúa. Vì biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài chắc chắn sẽ hoàn thành lời hứa. Ngài sẽ sắm sẵn cho chúng ta để có thể làm được việc lành. Việc tốt lành trong nếp sống gia đình là những việc mà Chúa đã giao. Phải xây dựng gia đình vững mạnh, cũng như phải quan tâm đến bà con và người nhà của mình. Khi biết hỗ trợ nhau làm theo lời Chúa, thì sẽ giúp ngăn ngừa sự bất đồng hay nghịch ý với nhau. Bởi vì lời Chúa dạy rất nhiều về thái độ cần có của người thuộc về Ngài, như phải yêu người lân cận như mình, hay phải coi người khác như tôn trọng hơn mình, theo thư Philip chương 2 câu 3. Khi biết cùng nhau thực thi lời dạy của Chúa, sẽ giúp vợ chồng tránh được cách sống ích kỷ, chỉ chăm về lợi riêng mình, nhưng biết quan tâm đến lợi cho kẻ khác nữa. cũng như biết tôn trọng người khác mà tránh việc khinh thường bà con, nhất là người nhà của chồng hay vợ mình. Hơn nữa, cùng giúp nhau sống đẹp lòng Chúa, chẳng những đem vợ chồng càng lúc càng gần Chúa hơn, mà còn càng gần nhau hơn nữa. Cũng như được ở trong sự yêu thương của Chúa và cùng ở trong sự yêu thương nhau, đúng như lời dạy của Chúa. Ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Theo Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35. Có mối quan hệ tốt với họ hàng, chẳng những đem lại niềm vui cho gia đình của hai vợ chồng, mà còn tạo sự gắn bó nhau trong mối quan hệ thân tộc. Ngoài ra, cuộc sống biết quan tâm lẫn nhau. Có khi Chúa dùng chúng ta giúp đỡ cho bà con mình. Ngược lại, có lúc Chúa cũng dùng bà con mình giúp đỡ lại cho mình. Vì không có một gia đình nào sống độc lập tới mức không cần đến bà con mình cả. Tóm lại, khi đã thành lập gia đình, hai vợ chồng dù sống độc lập thì cũng không thể nào tách khỏi những mối liên hệ với cha mẹ hai bên và họ hàng thân tộc. Nếu không biết sống theo lời Chúa dạy, thì cuộc sống rất dễ phát sinh những nan đề trong gia đình, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc và tương lai con cháu. Để hạn chế nan đề cho gia đình, vợ chồng cần ưu tiên gây dựng một gia đình vững mạnh trong Chúa để có thể làm theo lời Chúa dạy trong mối quan hệ với họ hàng. Và đừng bao giờ quên trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc chính gia đình mình, từ thuộc thể đến thuộc linh, để gia đình có nền tảng vững chắc, góp phần tạo mối quan hệ yêu thương với cha mẹ, họ hàng, hầu tránh những nan đề đáng tiếc xảy ra trong cuộc sống.
Muốn làm thiên sứ đi loanh quanh giữa cuộc đời, làm ánh sáng soi cho bao người, vì tình yêu Giê-xu quá cao vời, nên tôi muốn hát lên ca ngợi. Bạn ơi hãy đến hát với tôi, cùng nhau thắp sáng thế gian tăm tối, và làm thiên sứ đem tình yêu hy vọng đến với, đến với mọi người. Muốn làm thiên sứ đi loanh quanh giữa cuộc đời, làm ánh sáng